Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 18 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề hướng về Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại đức tin trong đời sống của nhạc trưởng chung người Đại Hàn. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về sự sa ngã của Nguyên Tổ. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua 17 tháng 5, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Cộng hòa Bolivia, ông Juan Evo Morales Ayma và đoàn tùy tùng. Phòng báo chí tòa thánh cho biết sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống đã gặp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Vettone và Ngoại trưởng Dominic Mamberti. Trong các cuộc hội kiến, các vị đã trao đổi ý kiến về những vấn đề liên quan đến tình hình quốc tế và miền, cũng như về sự cần thiết phải phát triển một sự nhạy cảm mạnh mẽ hơn để bảo vệ môi sinh. Tiếp đến, các vị cũng đề cập đến một số khía cạnh trong tình hình tại Bolivia, đặc biệt là sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế và chính sách xã hội, nhắm lĩnh vực quyền lợi của những người yếu thế nhất. Trong những năm gần đây có sự cọ sát giữa giáo hội và nhà nước tại Bolivia về những vấn đề trên đây. Trong cuộc họp báo sau buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, Tổng thống Evo Morales tiết lộ rằng ông đã trao cho ngài một sứ điệp cổ võ việc bãi bỏ luật độc thân giáo sĩ.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn kêu gọi các tín hữu Phật giáo và Công giáo gia tăng nỗ lực chung để bảo vệ môi sinh. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong sứ điệp chúc mừng được Hội đồng Tòa Thánh công bố hôm qua 17 tháng 5, nhân dịp lễ Vê Sắc của Phật giáo. Đối với tín đồ Phật giáo Nguyên Thủy, lễ Vê Sắc kính nhớ các biến cố quan trọng trong cuộc đời Đức Phật như đản sinh, thành đạo, viên tịch và nhập Niết Bàn. Tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa như Việt Nam, Đại Hàn và Trung Quốc, các biến cố trên đây được mừng vào những ngày khác nhau. Trong sứ điệp chúc mừng, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn do Đức Hồng Y Jean-Louis Thohon làm chủ tịch, mời gọi các tín hữu Phật giáo cùng suy tư về cuộc khủng hoảng môi sinh đã tạo nên rất nhiều khó khăn và đau khổ trên thế giới. Đức Hồng Y cũng nói đến sự quý trọng của Công giáo cũng như Phật giáo đối với những giá trị như tôn trọng bản chất của sự vật, tịnh niệm, khiêm tốn, đơn sơ, từ bi và đại lượng. Những giá trị ấy góp phần tìm kiếm một cuộc sống bất bạo động và quân bình, hài lòng với những gì đủ cho chúng ta. Đức Hồng Y Tô Hoan nhắc đến lập trường của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về hiện tượng suy thoái môi sinh và những thiên tai, nhắc nhớ chúng ta về nhu cầu cấp thiết cần tôn trọng thiên nhiên và thiết lập một quan hệ tốt đẹp với môi trường sinh sống thường nhật. Đức Hồng Y khẳng định rằng, các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo đều có lòng tôn trọng sâu xa đối với sự sống con người. Vì thế, điều quan trọng là chúng ta nỗ lực gia tăng ý thức trách nhiệm môi sinh, đồng thời tái khẳng định xác tín chung của chúng ta về tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người trong mọi giai đoạn và mọi trạng thái của phẩm giá con người và sứ mạng duy nhất của gia đình như một môi trường đầu tiên để học yêu thương tha nhân và tôn trọng thiên nhiên.
Bangkok, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan Đức Cha Louis Chamniem, Tổng giám mục giáo phận Thare và Non San nhận định rằng đối thoại là con đường duy nhất để giúp đất nước Thái tránh được hiểm họa nội chiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 16 tháng 5, tức Tổng giám mục Cham Nien nói, trong tình thế bi thảm hiện nay giữa lúc các phe không còn tín nhiệm nhau và tố cáo lẫn nhau, và giữa lúc bạo lực diễn ra trên các đường phố ở Bangkok với những người bị thiệt mạng và bị thương, một sự can thiệp của các vị lãnh đạo tôn giáo có thể giúp tìm ra những con đường mới để đối thoại và làm trung gian, hầu đạt được một giải pháp ôn hòa cho cuộc khủng hoảng. Theo Đức Tổng Giám mục, đây là cơ may cuối cùng để giúp tránh cuộc nội chiến và sự băng hoại của đất nước. Vì thế, các vị lãnh đạo các cộng đồng tôn giáo như Phật giáo, Kitô và Hồi giáo ở Thái đã gặp nhau cách đây một tháng để cùng nhau công khai ủng hộ những sáng kiến đối thoại và hòa giải. Đức Tổng Giám mục nói, chúng ta không thể không nhấn mạnh cho đủ về điều này là con đường duy nhất là đối thoại. Chúng ta cần từ bỏ khí giới và từ bỏ giải pháp bạo lực. Tôi sợ rằng đất nước Thái Lan đang bắt đầu cuộc nội chiến mà nếu không dừng lại thì sẽ trở thành một thảm họa. Hiện nay, chính phủ Thái đang quyết định dùng biện pháp mạnh để giải tỏa các nhóm chống đối từ lâu chiếm đóng một số nơi ở thủ đô. Số người bị thiệt mạng và bị thương vì các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng.
Thượng Hải, Đại học Phúc Đan ở Thượng Hải đã thành lập viện đối thoại mang tên Từ Ritchie, nhân dịp kỷ niệm 400 năm qua đời của Linh Mục Thừa Sai Matteo Ritchie. Học viện này thuộc phân khoa triết của Đại học Phúc Đan và được khánh thành với một cuộc hội thảo về sự đóng góp của cha Ritchie cho cuộc đối thoại giữa Đông và Tây Phương. Cha Matteo Ritchie, dòng tên thuộc tỉnh Macerata bên Italia, đã đến truyền đạo tại Trung Quốc từ năm 1583 và lưu lại nước này 27 năm cho đến khi qua đời tại Bắc Kinh ngày 11 tháng 5 năm 1610. Cha lấy tên Hoa là Lý Mã Tư và có một người bạn thân người Hoa là Phaolô Từ Quang Khải, vốn là tín hữu Công giáo đầu tiên tại Thượng Hải. Vì thế, viện đối thoại mới được thành lập mang tên Từ Ritchie. Theo cha Benoît Vermandé, dòng tên người Pháp, đồng chủ tịch viện đối thoại, cho biết đây là lần đầu tiên một học viện ở Trung Quốc mang tên kép gồm hai học giả như vậy. Mục đích của học viện Từ Ritchie là để cổ võ việc nghiên cứu, giảng dạy về tôn giáo và đối chiếu giữa các nền văn hóa và triết học Trung Hoa với Tây Phương. Tham dự cuộc hội thảo khai mạc học viện hôm 11 tháng 5 vừa qua ở Thượng Hải, có 70 giáo sư người Hoa và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực kinh tế, triết học và nghiên cứu tôn giáo. Trong cuộc thảo luận, các giáo sư đã bàn về việc đối thoại liên tôn và những thách đố mà các cộng đồng người Hoa và thế giới đang gặp phải.
Lima, Hội đồng Giám mục Peru mạnh mẽ tố giác và kêu gọi chấm dứt nạn tham ô hối lộ, biển thủ công quỹ tại nước này và phục hồi luân lý công cộng. Trong tuyên ngôn công bố hôm 15 tháng 5 vừa qua tại thủ đô Lima, Đức cha Hector Miguel Cabrejos dòng Francisco, Tổng giám mục giáo phận Trujillo, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru viết, trong những tuần lễ gần đây, chúng ta đã chứng kiến những vụ xì căng đan tham nhũng xảy ra trong nhiều lĩnh vực hành chính công và tư. Xã hội dân sự đã đòi hỏi chấm dứt tệ nạn trầm trọng này trong xã hội chúng ta. Tuy nhiên, những lời tuyên bố không được thực hành trong thực tế. Vì thế, Hội đồng Giám mục Peru tái kêu gọi thực thi luân lý công cộng và phục hồi các giá trị truyền thống phải là nguyên tắc điều hành mọi tổ chức của đất nước. Đức Tổng Giám mục Cabrejos mạnh mẽ lên án nạn lạm dụng công quỹ quốc gia và quyền hành để mưu tư lợi thay vì phục vụ quốc dân, đặc biệt là những người nghèo nhất, vì nạn tham nhũng, những thành phần túng thiếu nhất không có phương tiện đạt tới các dịch vụ như sức khỏe, nhà ở và giáo dục. Hơn nữa, nạn tham nhũng làm giảm uy tín của các tổ chức công quyền và kích thích sự lạm quyền, đưa tới sự vi phạm phẩm giá con người và làm suy yếu chính thể dân chủ của đất nước. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru nhấn mạnh rằng cuộc chiến đấu chống tham nhũng là một nhu cầu cấp thiết của quốc gia, đòi các giới chính quyền cao nhất phải dấn thân mạnh mẽ trong cuộc chiến đấu này. Cụ thể, Đức cha Cabrejos kêu gọi Ủy ban Quốc gia chống tham nhũng đề ra những kế hoạch cụ thể trong lĩnh vực này.
Philadelphia, Đại hội Linh mục đầu tiên của Tổng giáo phận Philadelphia đã tiến hành từ ngày 10 đến 13 tháng 5 vừa qua, nhân dịp năm Linh mục với sự tham dự của 422 trên tổng số 598 linh mục toàn giáo phận. Trong thời gian đó, nhiều linh mục dòng được mời cử hành thánh lễ tại các giáo xứ thay thế các linh mục triều. Một trong các thuyết trình viên chính là Đức cha Timothy Dolan, Tổng giám mục giáo phận New York. Ngài nhận định rằng các linh mục không những phải vui mừng vì sứ vụ của mình, nhưng còn phải vui sướng vì là một linh mục. Đức Tổng giám mục Dolan nói, anh em hãy trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu Kitô. Đó chính là căn tính của anh em. Như thế, mọi sự anh em làm sẽ trở nên hữu hiệu hơn. Đức Tổng giám mục Dolan so sánh sự bận rộn của linh mục với kinh nghiệm của các đôi vợ chồng và nói rằng, chúng ta quá miệt mài làm việc đến độ chúng ta quên cảm thấy vui mừng vì là linh mục. Kết quả của tình trạng này có thể làm linh mục mệt mỏi và bất mãn. Vợ chồng cũng có thể trở nên mệt mỏi và chán ngán nhau nếu họ không vui mừng vì căn tính của họ và hiểu sâu hơn những điều họ làm. Đức Tổng giám mục giáo phận New York khích lệ các linh mục biết nếm hưởng Chúa trong kinh nguyện, hiểu rõ căn tính linh mục của mình không phải như một người hành động. Ngài cũng nói đến hiệu năng của linh mục với dân chúng qua nguyên sự kiện linh mục hiện diện với dân.
Munich, Đại hội Đại kết Kitô Đức kỳ 2 đã tiến hành tốt đẹp từ ngày 13 đến 16 tháng 5 vừa qua tại thành phố Munich với sự tham dự của 130.000 người. Đại hội có chủ đề là để các con được hy vọng và gồm có hơn 3.000 sinh hoạt, các buổi thuyết trình và hội luận, triển lãm với sự tham dự của Giáo hội Công giáo và các giáo hội Tin lành Đức. Ban tổ chức nhận định rằng với số người tham dự đông đảo như vậy, đại hội này là một thành công lớn. Trong đại hội cũng có những khác biệt giữa lập trường giữa Công giáo và Tin lành được biểu lộ, chẳng hạn nữ giám mục Margot Kessmann, nguyên chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, tuyên bố trong một buổi cầu nguyện của các phụ nữ tối thứ Năm 13 tháng 5 rằng thuốc ngừa thai là một món quà của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Vị nữ giám mục này cách đây ít lâu đã phải từ chức vì bị cảnh sát bắt trong lúc đang say rượu mà lái xe. Đối lại, Đức Tổng giám mục giáo phận Freiburg, Robert Solis, chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, mạnh mẽ bác bỏ quan điểm của nữ giám mục Kessmann và nói rằng thuốc phá thai do con người tạo ra chứ không phải là một hồng ân của Thiên Chúa dành cho thế giới. Tại đại hội cũng có một số bài thuyết trình và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, và hai giáo hội Công giáo và Tin lành Đức loan báo sẽ công bố một văn kiện chung về công bằng xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề hướng về Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vừa kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày tại Bồ Đào Nha. Trong vòng hơn 2 tuần nữa, Ngài lại lên đường viếng thăm Cộng hòa Cyprus vào dịp cuối tuần từ thứ Sáu mùng 4 đến Chủ nhật mùng 6 tháng 6 tới đây, theo lời mời của chính phủ và giáo hội chính thống tại đảo này. Các tín hữu Công giáo tại đảo Ship chỉ là một thiểu số, chỉ có vài ngàn người thuộc nghi lễ Latin và Maronite, nhưng điều quan trọng đối với các tín hữu Công giáo toàn Trung Đông đó là Đức Thánh Cha sẽ trao cho các đại diện Công giáo toàn vùng này tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giáo mục về Trung Đông sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay. Việc trao tài liệu này sẽ diễn ra vào cuối thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại thủ đô Nicosia với sự tham dự của các vị thượng phụ và thành viên hội đồng Thượng Hội đồng Giáo mục Trung Đông. Mới đây, từ ngày 23 đến 24 tháng 4 vừa qua, các hồng y thượng phụ và giáo mục thành viên hội đồng này đã nhóm khóa họp thứ ba tại Roma để chuẩn bị cho khóa họp. Trong thông cáo công bố ngày 3 tháng 5 sau đó, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục cho biết, Hội đồng đã soạn thảo tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giáo mục về Trung Đông với chủ đề Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều có một con tim và một tâm hồn. Có hai mục đích của Thượng Hội đồng Giáo mục về Trung Đông. Trước hết là củng cố và tăng cường các tín hữu Kitô trong căn tính của họ nhờ lời Chúa và các bí tích. Tiếp đến là làm sinh động tình hiệp thông giữa các giáo hội địa phương và cộng đoàn giáo hội. Vì thế, điều cấp thiết là phải có một sự dấn thân đại kết đầy sát tín, để tất cả nên một, hầu làm cho thế gian tin. Thường Hội đồng Giám mục về Trung Đông sẽ là một cơ hội quý giá để cứu xét tường tận tình hình tôn giáo và xã hội, hầu mang lại cho các tín hữu Kitô một cái nhìn rõ ràng về cảm thức họ là những chứng nhân sống động của Chúa Kitô trong bối cảnh các xã hội có đa số dân theo Hồi giáo. Vì thế, đây là một tiến trình suy tư về tình trạng xã hội hiện nay, một điều không dễ dàng vì những xung đột và tình trạng bất an tạo nên sự xuất cư của dân chúng, trong đó có nhiều tín hữu Kitô. Trong thông cáo, Văn phòng Thường Hội đồng Giáo mục cho biết, dựa vào các bản trả lời góp ý từ các nơi gửi về, nghĩa là từ các giáo hội tự quản, các hội đồng giáo mục, cũng như các cơ quan trung ương tỏa thánh. Trong khóa họp vừa qua, các hồng y và giáo mục thành viên hội đồng chuẩn bị đã tiến hành việc soạn tài liệu làm việc. Các tham dự viên chia làm ba nhóm để đào sâu vấn đề và phân tích các câu trả lời góp ý.
Trong bối cảnh trên đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Michel Saba, 77 tuổi, nguyên thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem trong 20 năm từ 1988 đến 2008. Vùng trách nhiệm trước đây của Ngài bao trùm Israel, Palestine, Jordani và đảo Chypre. Những nhận định này được Đức Thượng Phụ Michel Saba trình bày trong bài thuyết trình hồi đầu tháng 5 này tại Đại học Thánh Giuse ở Beirut, Liban, nhân dịp khai mạc tháng Đông Phương Kitô tại đây. Ngài nói về đề tài tương lai các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Đây cũng là một chủ đề có liên hệ tới Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông vào tháng 10 năm nay. Thánh thiện và tử đạo, đó là hai ý niệm mạnh mẽ nhất được Đức Thượng Phụ Saba diễn tả trong bài thuyết trình. Đại ý Ngài nhấn mạnh rằng các giáo hội Kitô tại Đông Phương để tồn tại ở phần đất này cần phải có các vị thánh và các vị tử đạo. Đi xa hơn những bài diễn văn mà chúng ta đã nghe bao nhiêu lần khi đề cập đến sự hiện diện của Kitô giáo tại Trung Đông, như những lời than phiền về sự bành trướng trào lưu Hồi giáo cực đoan, sự giảm sút số tín hữu Kitô tại miền này vì nạn di cư ra nước ngoài, hoặc vì tỷ số sinh sản thấp nơi các tín hữu Kitô. Đức Thượng Phụ Michel Saba đã tìm cách đi ngay vào trọng tâm vấn đề. Ngài nói, để ở lại Trung Đông, các tín hữu Kitô phải khao khát nên thánh và sẵn sàng chịu tử đạo nếu cần. Sau khi đã làm tất cả những gì có thể, xét về mặt con người để tự vệ. Trong trường hợp như thế, nghĩa là nếu sự đe dọa tiếp tục còn đè nặng trên cộng đoàn, tín hữu Kitô hãy chấp nhận theo con đường đã được lịch sử vạch sẵn. Trốn chạy lịch sử là trốn tránh thánh ý Thiên Chúa. Lịch sử là nơi gặp gỡ của chúng ta với Thiên Chúa.
Theo lời Đức Thượng Phụ Saba, tương lai các tín hữu Kitô ở Trung Đông lệ thuộc các yếu tố bên trong, chính trị và xã hội, trong đó tôn giáo có ảnh hưởng riêng, nhưng nó cũng lệ thuộc một yếu tố mạnh mẽ ở bên ngoài, nghĩa là lệ thuộc chính sách quốc tế, trong đó người ta không hề để ý tới các tín hữu Kitô trong các dự án đề ra cho vùng này. Vì lý do đó, Đức Thượng Phụ Saba mời gọi tất cả chúng ta, người Ả Rập và Kitô, hãy giữ vai trò chính trong lịch sử của mình, hãy tự giải thoát mình khỏi ý niệm nghĩ rằng vị cứu thế đến từ bên ngoài. Về những yếu tố bên trong, sự hiện diện của các tín hữu Kitô ở Trung Đông về phương diện xã hội, trong thực tế, người ta đã nói hết rồi. Các cộng đồng này mang trong mình những dấu hiệu mà các thế kỷ đã ghi trên khuôn mặt nguyên thủy của họ. Các cộng đồng ấy phải tìm lại vẻ tươi trẻ đã bị mất, canh tân tâm hồn, tái khám phá một phần kiến thức của mình, đồng thời quên đi một số kiến thức khác. Đức Thượng Phụ Saba tố giác rằng, tôn giáo dường như trở thành một hàng rào khác, nó chất chứa tất cả những khả năng phủ nhận và loại trừ người khác, khi nó được để ý và lôi kéo cùng những điều khác vào trong một cuộc chiến đấu giành quyền bính. Xác thịt có thể biểu lộ dưới hình thức chính trị cũng như văn hóa. Các tín hữu Kitô đã biết tái khám phá vai trò hàng đầu vào thời Nagda hồi thế kỷ 19, nhưng từ đó đến nay nhiều chuyện đã xảy ra trong lịch sử. Nền văn minh Kitô giáo và thời đại tân tiến có nhiều chuyện phải giải quyết với nhau. Tây Phương mở rộng bá quyền văn hóa của mình trên thế giới không Kitô. Trái lại, trong một số trường hợp, Tây Phương tỏ ra công khai bài Kitô giáo về các giá trị sự sống cũng như văn hóa. Thế giới Ả Rập như chúng ta đang biết nảy sinh từ sau Thế chiến thứ nhất. Trong thực tế, tất cả các nước Trung Đông đã được khai sinh sau Thế chiến thứ nhất. Các nước này chỉ có khoảng 100 năm về phương diện chính trị. Từ sau khi đế quốc Ottoman Thổ Nhĩ Kỳ tan rã, đã nảy sinh những tham vọng mới và bạo lực mới bùng nổ, đúng hơn là những yếu tố mới về tự do. Lịch sử diễn ra như thế vì sự sụp đổ của một đế quốc vẫn kéo theo lời hứa hẹn tự do cho một số dân tộc, nhưng cũng trở thành môi trường phiêu lưu cho những dân tộc khác như người Armenia và các thiểu số Kitô trong vùng nói tiếng Thổ. Đó là lý do tại sao một số dân tộc không tin nơi một triết lý lịch sử hoặc một lý trí lịch sử, nhưng nơi làn sóng hỗn mang, trong đó từ tiến bộ bị tàn lụi hàng ngàn lần trước khi được nói ra, bị cấm đoán nhiều lần và chỉ được nói lên một lần mà thôi.
Thế giới Ả Rập nảy sinh từ một đế quốc bị tan rã, bị những chủ nhân mới lừa đảo. Họ xuất hiện dưới lớp áo của những người bảo vệ, bị căng thẳng, đánh lừa và dần dần bóp nghẹt khát vọng tự do. Tất cả những điều đó cho thấy rằng vấn đề các giáo hội Đông Phương nảy sinh ngày nay thực ra đã bắt đầu từ Thế chiến thứ nhất. Tương lai của giáo hội trong không gian hạn hẹp giữa trào lưu Hồi giáo và sự đụng độ với Tây Phương, một thứ Tây Phương ngày càng bị mất tiếp xúc với căn cội Kitô, nhưng lại bị những người ở Đông Phương nhìn dưới khía cạnh tư tưởng, thừa hưởng từ các đạo binh thánh giá. Theo Đức Thượng Phụ Sapa, nói về tương lai của các tín hữu Kitô là nói về tất cả những điều đó. Đây không phải chỉ là sự bành trướng của Hồi giáo, nhưng cũng là sự xung đột giữa Đông Phương và Tây Phương, một cuộc xung đột trước tiên về mặt chính trị, ảnh hưởng tới mọi lĩnh vực và làm cho tất cả chúng ta, dù là Kitô hữu hay Hồi giáo, đều là nạn nhân của quan niệm này hay chính kiến khác, hoặc một cuộc phiêu lưu chính trị, hoặc do một yếu tố liên tục làm khuynh đảo, đó là cuộc xung đột giữa Ả Rập và Israel. Đức Thượng Phụ Sapa cũng nhận định rằng sự sống còn và tăng trưởng của các tín hữu Kitô Trung Đông Ả Rập cũng là vấn đề Ả Rập và Hồi giáo. Sự xuất cư của các tín hữu Kitô đòi phải có một câu trả lời của nhà nước, của các chính quyền và một hoạt động của toàn thể xã hội biểu lộ rõ ràng khả năng đón tiếp của mình, mang lại sự yên hàn và ổn định. Tín hữu Kitô Ả Rập ngày nay vẫn còn chờ đợi từ phía người Ả Rập Hồi giáo một bước đến gần, một cử chỉ thiện chí. Sự chờ đợi này không giống nhau tại mọi nước, nhưng vẫn có đó và cấp thiết. Và Đức Thượng Phụ không ngại trách cứ sự đối thoại và sự trấn an dân chúng, theo đó mọi sự đều ổn định. Vì đây không phải là một vấn đề quyền bính. Vấn đề ở đây không phải là ai thống trị ai, nhưng là chúng ta có khả năng bảo đảm sự bình đẳng hay không.
Vừa rồi là bài viết tựa đề hướng về Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông. Sau đây kính mời quý vị nghe mang thuật lại chứng nhân đức tin trong đời sống của nhạc trưởng Trung người Đại Hàn.
Giới yêu chuộng nhạc cổ điển thế giới, không ai là không biết tiếng nhạc sư Myung Woon Chung, người Đại Hàn, đã từng điều khiển những dàn nhạc nổi tiếng nhất thế giới như Los Angeles Philharmonic, Hoa Kỳ, Opéra de Paris, Pháp, Nhà hát La Scala, Italia, Berliner, Đức, Amsterdam, Hỏa Lan, vân vân, và đã từng nhận lãnh những giải thưởng âm nhạc độc đáo. Nhạc sư sinh ngày 22 tháng Giêng năm 1953 tại Seoul, thủ đô Nam Hàn, trong một gia đình yêu âm nhạc, 6 người con đều chơi một hay nhiều nhạc cụ cách xuất sắc. Nhạc sư Chung đã bắt đầu làm quen với những nốt nhạc đầu tiên khi mới 4 tuổi, còn ngồi trong lòng mẹ nghe mẹ đàn dương cầm. Năm lên 7 tuổi, Trung đã được chọn để chơi dương cầm trong ban nhạc Seoul Philharmonic. Sau đó, gia đình họ Trung rời sang sống tại Seattle, bang Washington, Hoa Kỳ, và người thanh niên này được may mắn theo học tại những trường âm nhạc nổi tiếng nhất như Manes và Juilliard ở New York. Một mơ ước nảy mầm trong tâm trí Myung Chun, trở thành nhạc sư điều khiển dàn nhạc Philharmonic. Sự nghiệp âm nhạc của Myung Chun bắt đầu năm 1978 khi đại nhạc sư Carlo Maria Giulini, người Ý, lúc ấy điều khiển hội nhạc Los Angeles Philharmonic, mở cuộc tuyển lựa một nhân viên phụ tá và Myung Chun được chọn. Suốt 4 năm sau đó, nhạc sư Myung Chun đã làm việc sát cánh với bậc thầy Giulini và đã học được nhiều điều về mặt nhân bản ngoài những kiến thức nghệ thuật âm nhạc. Gây ấn tượng nhất đối với Myung Chun là khi được tin người vợ lâm bệnh nặng, đại nhạc sư Giulini đã dứt khoát từ giã Los Angeles về sống bên vợ, và ông đã nói với Myung rằng, nhà tôi đã hy sinh xưa nay cho nghề nghiệp của tôi. Giờ đây đã đến lúc tôi hy sinh nghề nghiệp riêng mình để chọn nàng về sống với nàng. Quả thật, một thiên tài không thể không đi đôi với một tâm hồn quảng đại rộng rãi. Nhưng có một cuộc gặp gỡ khác cũng ảnh hưởng rất sâu xa đối với nhạc sư Trung, đó là cuộc gặp gỡ với nhạc sĩ Olivier Messiaen. Nhạc sĩ Messiaen, người Pháp, sinh năm 1908 và qua đời năm 1992, đã là một trong những nhà soạn nhạc tài ba nhất của thế kỷ 20. Nhạc sư Trung nói như sau, trong con người của nhạc sĩ Olivier Messiaen, có một cái gì đó đưa nhạc sĩ đến gần với cương vị một linh mục, một vị thánh. Cả đời nhạc sĩ đã được dành để làm chứng tá về đức tin vào Chúa Kitô bằng âm nhạc. Dường như là nhạc sĩ đã muốn tìm kiếm một quan điểm linh mục của âm nhạc. Chiều kích âm nhạc và chiều kích thiêng liêng là hai điều không thể tách rời khỏi nhau được trong sáng tác âm nhạc của Messiaen. Một cách thế nào đó, theo tôi, nhạc sĩ Messiaen cũng là một nhà truyền giáo. Đức tin của nhạc sĩ thấm nhuần trong mỗi nốt nhạc, trong từng tế bào, tư tưởng và hành động của nhạc sĩ. Trong mọi tác phẩm của Messiaen, tôi cảm nhận được sứ điệp lòng tin chắc chắn của nhạc sĩ. Mỗi nốt nhạc viết ra cũng tựa như là một tư tưởng thần học của nhạc sĩ vậy. Tác phẩm của nhạc sĩ có những lúc rất căng thẳng, rất khó trình diễn, nhưng luôn luôn tràn đầy ý nghĩa, chứ không bao giờ đặt con người trước nỗi khắc khoải của trống rỗng vô nghĩa. Nó nhắc nhở mọi người nhớ rằng, bản chất con người không phải là toàn thiện hoàn toàn, nhưng có thể vươn lên chỗ toàn thiện tuyệt đối. Riêng về địa vị của lòng tin trong cuộc sống riêng tư, nhạc sư Trung nói, tôi ít khi đề cập đến lòng tin của riêng tôi. Trong lĩnh vực lòng tin, tôi nghĩ rằng tôi sống một cách có thể nói là tài tử. Messiaen thì sống lòng tin một cách cao vời, còn tôi ở tít bên dưới. Trong lĩnh vực lòng tin, Messiaen không bao giờ ngờ vực hay đánh dấu hỏi, còn tôi lại hay có những ngờ vực hay đặt lại vấn đề. Vì thế tôi không dám nói về lòng tin của tôi, nhưng có một điều duy nhất chắc chắn như đá tảng, đó là lòng tin đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong mọi cuộc chiến của tôi, và tôi không thể sống thiếu sự giúp đỡ đó. Ngày nay, mặc dù sự nghiệp âm nhạc đã lên tới tột đỉnh, nhạc sư Trung vẫn không hề tự kiêu tự đắc, nhưng đặt tiếng tăm đạt được của mình trong lĩnh vực nghề nghiệp để phục vụ nhân đạo và bảo vệ môi sinh. Từ năm 1992, nhạc sư làm đại sứ cho chương trình kiểm soát ma túy của Liên Hiệp Quốc. Tháng 12 năm 1995, tổ chức UNESCO đã tuyên bố ông là người của năm ấy. Và hiện nay, nhạc sư Trung là đại sứ danh dự đầu tiên về văn hóa của Đại Hàn.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về sự sa ngã của Nguyên Tổ.
Kính thưa quý vị thính giả, như đã nói trong các bài trước, khi bàn về việc tạo dựng, tác giả Kinh Thánh không đứng trong tư thế của một nhà khoa học truy tầm sự tiến triển các hành tinh, cũng chẳng mang mối bận tâm về căn nguyên hiện hữu như là các triết gia Hy Lạp. Nhưng họ muốn tìm câu giải đáp cho các câu hỏi hiện sinh luôn luôn ám ảnh mọi người. Bởi đâu có sự dữ ở trên đời này? Không lẽ Thiên Chúa tốt lành mà lại tạo ra sự dữ? Tại sao con người phải chịu đau khổ? Dĩ nhiên, không thể nào chấp nhận được Thiên Chúa là nguồn gốc của sự dữ, cũng không thể nào chấp nhận được sự dữ bắt nguồn từ một ác thần. Vì thế, câu trả lời chỉ có thể là sự dữ bắt nguồn từ chính con người khi mà nó khước từ Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa là chân lý, là sự thiện, là sự sống, cho nên việc chối bỏ Thiên Chúa mang tới những hậu quả trái ngược, sai lầm, độc ác, chết chóc lẻn vào thế giới. Những điểm này được truyền thống thần học giải thích dưới tiêu đề là tội khởi nguyên, nghĩa là tội do nguyên tổ loài người phạm từ lúc ban đầu, với những hậu quả tai hại cho toàn thể hậu sinh. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu những văn bản Kinh Thánh bàn đến tội khởi nguyên, peccatum primordiale, mở màn cho sự lan tràn tội lỗi trong lịch sử nhân loại. Tiếp đó, chúng ta sẽ tìm hiểu sự phát biểu đạo lý về tội nguyên tổ, peccatum originale, nghĩa là tội do nguyên tổ truyền lại cho hậu thế, cũng như là chúng ta sẽ điểm qua các suy tư thần học vào thời hiện đại. Kinh Thánh, Cựu Ước. Ta có thể phân tích hai khía cạnh của tội nguyên tổ. Nguồn gốc của tội, nghĩa là tội vào thuở ban đầu, và sự bản chướng của tội. Nguồn gốc của tội lỗi nhân loại. Chương 1 của sách Sáng Thế cho thấy rằng, con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và là một điều rất tốt. Một cách tương tự như vậy, chương 2 trình bày con người được dựng nên trong tình nghĩa với Chúa, được tiếp nhận sinh khí bởi Chúa, được đặt ở trong vườn Eden và đối diện với Thiên Chúa. Mối tương quan thân tình với Thiên Chúa được mô tả như là một cuộc đi dạo trong vườn vào mỗi buổi chiều. Ngoài ra, con người cũng duy trì tương quan tốt đẹp với vũ trụ. Canh tác thiên nhiên được coi như là cơ hội để mà thể hiện tài năng. Thú vật tuân theo sự chỉ đạo của loài người. Hai giới nam nữ sống thuận hòa với nhau. Tuy nhiên, con người được đặt trước một thách đố lựa chọn, đó là không được ăn cây biết tốt xấu, biết lành biết dữ. Việc bất tuân sẽ dẫn tới cái chết. Cái việc biết tốt xấu được hiểu như là quyền định đoạt điều gì là tốt và điều gì là xấu. Tiêu chuẩn này do Thiên Chúa ấn định chứ không tùy thuộc vào con người. Tiếc rằng con người đã chọn lựa đi theo quyết định của mình thay vì tùng phục Thiên Chúa. Và rồi, tai họa đã xảy tới, như ta đọc thấy ở chương 3 sách Sáng Thế, câu 14-19. Con người không những mất tình nghĩa với Chúa, bị đuổi ra khỏi vườn, mà cũng chẳng còn duy trì được những mối tương quan tốt đẹp giữa vợ chồng hay là với thiên nhiên. Đất đai trở thành gai góc. Khía cạnh thứ hai, tội lỗi lan tràn. Thiết tưởng nên ghi nhận rằng nguyên tổ đã không chết tức khắc liền ngay sau khi phạm tội. Điều này đưa các nhà thần học tới sự phân biệt nhiều ý nghĩa của sự chết. Có cái chết thể lý, nghĩa là chấm dứt cuộc sống trên đời, và cái chết tinh thần, mất liên lạc với Thiên Chúa hằng sống. Trên thực tế, những chứng kế tiếp của sách Sáng Thế nói nhiều đến tình trạng cái chết tinh thần của nhân loại hơn là cái chết thể lý. Thật nghĩa là sự dữ lan tràn trên mặt đất tiếp theo tội của nguyên tổ. Chương 4 của sách Sáng Thế thuật lại việc ông Cain giết Abel là em mình. Sang tới chương 6, tác giả ghi nhận rằng con người chỉ biết suy tính chuyện độc dữ mà thôi, đưa tới vị trừng phạt luật thông thủy. Và rồi sau đó, tội lẫn vẫn tiếp tục, điển hình ở nơi việc xây tháp Babel ở chương 11. Vài bản văn cứu ước cho thấy rằng tình trạng tội lỗi chế ngự toàn thể nhân loại, chẳng hạn các thánh viện 14 và 53. Và thậm chí, con người cảm thấy mình mắc tội khi còn ở trong bào thai, Thánh Biện 51 câu 7, nhưng mà không móc nối trực tiếp với cái tội của nguyên tổ. Mặt khác, chúng ta cũng nên ghi nhận nơi dân tộc Israel cũng như nhiều dân tộc cổ truyền, ý thức về tình liên đới ở trong gia đình, dòng họ, dân tộc và nhân loại. Một hành vi tốt hoặc xấu của việc chủng tộc được truyền cho các phần tử cộng đồng. Con cháu mang lấy tội vạ và hình phạt của cha ông. Đối lại, sự chúc phúc dành cho tổ tiên cũng được truyền lại cho con cháu, chẳng hạn như trường hợp của ông Abraham, ông Jacob. Mặc dù sự ảnh hưởng của các ngôn sứ, trách nhiệm cá nhân dần dần được đề cao, sách Ezekiel chương 18 câu 1, nhưng mà tình liên đới chủng tộc vẫn sống mạnh đến nỗi sang thời Tân Ước, các nhà lãnh đạo vẫn còn cam quyết rằng máu của nó là của Đức Giêsu sẽ đổ xuống trên đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô nói đến nhiều về khía cạnh liên quan đến tội của ông Adam, cách riêng là trong thư gửi các tín hữu Roma. Nguyên nhân của tội ông Adam là sự bất tuân, nghĩa là không phân phục. Do đó mà tội đã lẻn vào thế giới, đưa tới hậu quả là cái chết. Dĩ nhiên, Thánh Tông Đồ không nghĩ tới cái chết thể lý, nhưng tin vào là cái chết luân lý, nghĩa là mất tình nghĩa với Thiên Chúa, tình trạng thù nghịch với Đấng là nguồn sự sống. Tình trạng tội lỗi lan tràn trên mặt đất được mô tả trong những chương đầu tiên của thư gửi tín hữu Roma, chương 1, câu 23-32. Điều này không chỉ hiểu một cách tổng quát cho toàn thể nhân loại, tất cả đều phạm tội, chương 3, câu 23, mà còn đáp được áp dụng cho mỗi người nữa. Con người chúng ta cảm thấy bị đè bẹp bởi những đam mê dục vọng, đến nỗi ưa chiều theo điều sằng bậy thay vì làm điều tốt. Mỗi người chúng ta mang trong mình bao nhiêu là tinh mê tật xấu của xác thịt. Chúng ta trở thành nô lệ cho tội lỗi, chương 7, câu 13-14. Hai sự kiện vừa rồi được móc nối với nhau. Tội của ông Adam không những đã mở đường cho sự dữ tràn vào thế giới, nhưng mà ông còn khiến cho nhân loại trở nên thù nghịch với Thiên Chúa và phải chịu những hình phạt dành cho ông nữa. Câu văn được dùng làm cơ sở cho tội nguyên tổ là Roma chương 15 câu 12. Chương 5 câu 12 đọc theo bản dịch Latin Vulgata. Vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây ra sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn đến, bởi vì ở nơi ông Adam, tất cả mọi người đã phạm tội. In quo omnes peccaverunt. Dù sao, cũng nên lưu ý rằng, trọng tâm của tư tưởng Thánh Phaolô không phải là tội của ông Adam, nhưng là công trình cứu độ của Đức Kitô. Những kẻ đổ vỡ tan nát ông Adam gây ra nhằm làm nổi bật hơn công cuộc hòa giải của Đức Kitô. Tất cả chúng ta đều liên đới trong tình trạng tội lỗi của Adam, nhưng mà tất cả chúng ta cũng liên đới với Đức Kitô trong công cuộc hòa giải. Ở đâu mà tội lỗi chế ngự, chỉ ở đấy ân sủng cũng chan chứa, Roma chương 5 câu 20. Một cách tương tự, kẻ sống tháo thứ phong túng của con người cũ nhằm nêu bật tác động của Thánh Linh ở nơi con người mới đã được Chúa Kitô giải thoát. Nhận định cuối cùng của Thánh Phaolô mang tính lạc quan. Thiên Chúa đã giam hãm mọi người trong tội không phục để mà tỏ lòng thương xót mọi người, Roma chương 11 câu 32. Nơi các tác phẩm của Thánh Gioan Tông Đồ, một đàn tác giả muốn sửa lại quan niệm dân gian về việc con cái mang tội lụy của cha mẹ, Gioan chương 9 câu 1. Nhưng mà một khác, ông mang một cái nhìn bi quan về thế gian, tượng trưng cho lực lượng chống đối tin mừng. Thực ra cái tên thế gian có khi được hiểu là nhân loại được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi đã ban con một của Ngài. Nhưng mà thường thường, thế gian được hiểu theo nghĩa tiêu cực, là như đồng nghĩa với tối tăm và sự dữ. Vì vậy không lạ gì tác giả đã khuyên các tín hữu rằng, anh em đừng yêu thế gian và những gì trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng yêu mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian. Mà thế gian đang qua đi cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. Thư thứ nhất của Gioan, chương 2, câu 15-17. Bản văn này đã thành cơ sở cho các cuộc tranh luận về sau, không những về tội lỗi ở trong thế gian, mà ngay cả nơi các đam mê dục vọng nữa. Họ coi là đam mê dục vọng đều là tội lỗi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong sứ điệp nhân lễ Vesak của Phật giáo công bố hôm qua, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn kêu gọi các tín hữu Phật giáo và Công giáo gia tăng nỗ lực chung để bảo vệ môi sinh. Bangkok, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan Đức Cha Louis Cham Nghiêm, Tổng giám mục Giáo phận Tha Rề và Non Xanh nhận định rằng đối thoại là con đường duy nhất để giúp đất nước Thái tránh được hiểm họa nội chiến. Lima, Hội đồng Giám mục Peru mạnh mẽ tố giác và kêu gọi chấm dứt nạn tham ô hối lộ, biển thủ công quỹ tại nước này và phục hồi luân lý công cộng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.